Kính thưa quý vị,
trong thời gian vừa qua, quý vị đã cùng với chúng tôi hòa lòng trong những bài thánh ca, hoặc là chúng ta đã hát chung với nhau bài thánh ca nổi tiếng hàng trăm năm trước do Chúa Giêsu, hoặc là quý vị cũng đã nghe một bài thánh ca rất là hay nổi tiếng trong những thập niên 60, 70, đặc biệt là bài hát Mary's Boy Child is Jesus Christ mà ban nhạc Bonham nổi tiếng của thế giới mang lại cho chúng ta những cái giai điệu rất là vui vẻ, rất là sôi động. Và cái đó cho thấy rằng Giáng sinh đó là của tất cả mọi người. Thì thật ra ý nghĩa của Giáng sinh đó là Chúa đã vào đời vì nhân loại, và nhân loại là tất cả mọi người, không có trừ một ai. Thế và khi quý vị lắng nghe những bài ca đó, nhất là ở trong mùa Giáng sinh, tôi tin rằng với những cái thời tiết bên ngoài có thể lạnh giá, với những cái điều mà chúng ta có thể đối diện với ở trong đời sống, nó cũng sẽ làm cho chúng ta được ấm lòng phần nào trong cái không khí của mùa Giáng sinh. Nhưng mà buổi tối hôm nay đó thì cái chương trình của chúng tôi một mặt là để đến với quý vị những bài ca tôn vinh Chúa, và một phần rất là quan trọng đó là lời của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh cho chúng ta hiểu biết về ý nghĩa của lễ Giáng sinh đối với nhân loại. Thế và thì giờ này chúng tôi rất là vui mừng để có thể chia sẻ với quý vị ý nghĩa của lễ Giáng sinh đó ở trong đề tài tin mừng cho nhân thế. Chúng ta đang sống ở trong một thời kỳ có thể nói rằng cái sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, và nhất là với cái công nghệ thông tin, thì chúng ta mỗi một ngày chúng ta có thể nói rằng với những cái lượng thông tin mà đến với chúng ta đó quả thật là khổng lồ. Chúng ta nghe radio, chúng ta nghe xem TV, chúng ta xem báo chí truyền thống, đó là báo bằng giấy, và nhất là với thời buổi này chúng ta không thể nào quên được hay là không thể nào thiếu được internet. Thế còn mỗi một ngày đó với cái lượng thông tin nhiều như vậy thì có thể nói rằng tin tức đến với chúng ta có đủ loại hết, tin vui, tin buồn, tin lành, tin dữ. Nhưng mà nhiều khi chúng ta sẽ thấy rằng cái tin vui, tin lành đó, tin mừng đó thì nó lại ít, và chúng ta chú tâm nhiều vào những cái tin buồn, những cái tin dữ, và quả thật nhiều lúc chúng ta không muốn nghe, hay là thậm chí đối với chúng ta cũng muốn tránh, nhưng mà rồi thì nó vẫn đến. Nhưng mà tôi muốn nói điều đầu tiên, tôi muốn nói với quý vị như thế này. Có rất là nhiều những cái điều chúng ta bình thường đang hưởng ở trong cuộc sống, nhưng mà chúng ta có thể coi thường. Thế thì tôi sẽ nói với quý vị một số những cái điều rất là bình thường, nhưng mà thật ra đó là tin mừng cho chúng ta. Chúng ta thấy rằng cái tin mừng đầu tiên đó, đó là tin mừng về cái đời sống của chúng ta. Ai nấy đều phải cần có cơm ăn áo mặc, và cần có một cái mái nhà để ở. Và nếu quý vị nhìn thì quý vị sẽ thấy được những cái điều mà bình thường đó nó cái gì. Với cái thống kê của người ta đó thì người ta cho chúng ta sẽ thấy được một số những cái điều mà quý vị nhìn vào và quý vị sẽ phải suy ngẫm. Đối với đồ ăn, đối với vật chất mà chúng ta đang sử dụng bình thường hàng ngày đó, thì những cái điều mà gọi là tiền bạc sở hữu, rồi về sức khỏe, rồi đời sống tinh thần tự do, có rất là nhiều điều mà chúng ta có thể nói là đang được thừa hưởng. Không những là ở tại một đất nước này có rất là nhiều những cái điều tự do, nhưng mà hơn thế nữa, chúng ta cũng sẽ thấy đối với rất là nhiều người, có khi là những cái gì đó rất là bình thường, là những cái mơ ước, nhưng mà rồi không thể có. Có rất là nhiều người, khi chúng ta so sánh cái hoàn cảnh của chúng ta đang sống với những cái gì họ đã trải qua, thì chúng ta sẽ phải kêu lên rằng, ồ, quả thật chúng ta là những người đang có phước. Đó là những cái điều vui mừng cho chúng ta. Ví dụ nếu chúng ta đang có cơm để ăn, chúng ta đang có một cái mái nhà để mà chúng ta có một cái nơi để mà ngủ qua đêm, thì quý vị sẽ thấy rằng chúng ta may mắn hơn biết bao nhiêu người ở trên thế giới. Nếu chúng ta có tiền bạc ở trong account, nếu chúng ta thậm chí cái nhà nào mà nghèo nhất thì chúng ta cũng còn có một cái hũ nhỏ nhỏ đựng những cái đồng xu, thì chúng ta cũng biết rằng là hàng ngày đi trên đường, quý vị cũng có thể thấy ngay cả những người Mỹ vẫn có những người đi ra và chìa tay để mà xin người ta bố thí cho mình từng cái miếng bánh, từng cái quần áo, và người ta phải ghi những cái bảng là chúng tôi sẵn sàng nhận quần áo hay là sự giúp đỡ về lương thực. Chúng ta thấy làm cái điều đó đau đớn không, nhục nhã không? Nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta là những người đang có phước. Và tất cả những cái điều mà chúng ta đang trải qua ở đây, chúng ta thấy ngay cả cái việc mà quý vị có thể ngồi ở trong đền thờ này để mà tự do để có thể hát cùng với chúng tôi những cái bài thánh ca, để có thể lắng nghe lời Chúa, thì quý vị cũng đã hơn hàng tỷ người ở trên thế giới ao ước mình có một cái chỗ để mà có thể bày tỏ cái niềm tin của mình, ao ước có một cái nơi gọi là an toàn cho mình, để mà có một cái đời sống tinh thần thoải mái, và nhất là còn có một đời sống tâm linh nữa. Nhưng mà họ cũng không có. Nó cho thấy là gì? Có rất là nhiều những cái điều đang là cái niềm vui cho chúng ta, là cái điều vui mừng cho chúng ta, nhưng mà chúng ta không có để ý. Nhưng vượt lên trên tất cả những cái tin mừng đó hay là những cái niềm vui đó, tối nay tôi muốn giới thiệu cho quý vị cái tin mừng lớn nhất, tin mừng của mọi tin mừng, đó là cái điều quan trọng nhất cho cuộc đời của chúng ta. Và đây chính là cái cánh cửa để cho những cái điều gọi là mừng vui và những phước hạnh của đời sống chúng ta nó có cái giá trị thật, nó có cái giá trị trường cửu. Và lời Kinh Thánh ở trong Kinh Lành Luca chương 2 câu 10 câu 11 nó đã tóm tắt lại cái điều hay là cái sứ điệp của Kinh Thánh, nói về cái câu chuyện của Chúa Giêsu Giáng sinh ngày xưa. Lời Kinh Thánh nó như thế này: đừng sợ, vì ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Hơn 2000 năm trước đây, trên bầu trời của thành Bethlehem xứ Do Thái đã sáng loà cái sự vinh hiển của Thiên Chúa, và qua các thiên sứ mà cái tiếng ca dội đất và cái lời của Thiên Chúa nói với những con người cụ thể thời đó là những người chăn chiên, và cũng là cái hình ảnh của toàn thể nhân loại, đó là đừng sợ, vì ta báo cho các ngươi một tin lành hay là một tin mừng sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Cái điều thứ nhất, chúng ta nhìn xem cái bối cảnh của tin mừng này được loan báo như thế nào. Tin mừng này được loan báo trong cái bối cảnh khi đó dân tộc Do Thái hay là nước Israel mà chúng ta đều biết, nước Do Thái là Israel lúc đó đang ở dưới cái quyền cai trị của đế quốc La Mã. Và đế quốc La Mã đó là một trong những cái đế quốc cùng mạnh nhất của lịch sử. Chúng ta đọc lịch sử, chúng ta học lịch sử, chúng ta nghiên cứu lịch sử, thì chúng ta thấy cái lịch sử đã in đậm cái dấu ấn của đế quốc La Mã. Và ngay cả bây giờ khi mà cả ngàn năm rồi đế quốc La Mã đã sụp đổ, thì chúng ta vẫn còn thấy được những cái di tích của đế chế La Mã ở tại những cái nơi ví dụ như là đấu trường Colosseum ở tại nước Ý. Chúng ta còn thấy được biết bao nhiêu những cái án văn chương, biết bao nhiêu những cái tác phẩm điện ảnh của Hollywood ngày hôm nay vẫn còn đang dàn dựng nói về những thời kỳ hoàng kim của đế quốc La Mã. Và dân tộc Do Thái là dân tộc một tuyển dân của Đức Chúa Trời, và tuyển dân đó đã ở dưới quyền cai trị của đế quốc La Mã. Nó cho chúng ta thấy đó là cái hình ảnh tượng trưng cho nhân loại đang sống ở dưới cái quyền cai trị của tội lỗi. Ngày hôm nay chúng ta thấy chúng ta đang sống ở trong một đất nước tự do, và chúng ta quan tâm đến tình hình thế giới. Có rất nhiều ở trên nhiều nước ở trên thế giới ngày hôm nay vẫn đang sống ở trong cái hoàn cảnh nô lệ. Nhưng mà trên tất cả mọi điều, lời Kinh Thánh cho biết rằng con người nếu đang phạm tội, đang sống ở trong tội lỗi, là con người đang làm nô lệ cho tội lỗi. Trước cái hình ảnh dân tộc Do Thái làm nô lệ cho đế quốc La Mã ngày xưa, nó tượng trưng cho tất cả nhân loại đang sống ở dưới cái thế lực rất là kinh khủng, và cái thế lực đó đang chi phối tất cả nhân loại, và đó là quyền lực của ma quỷ, của tội lỗi. Chúng ta đang làm nô lệ cho nó. Cho nên hàng ngày khi chúng ta đọc biết bao nhiêu những tin dữ, chúng ta biết rằng tin dữ đó là gì? Nói đến tin dữ tức là nói đến tội ác. Nói đến tin dữ mà nói đến những con người, mà nói đến người Việt Nam của chúng ta, đó là gì? Cái đường ngay, đường lành thì không đi, nhưng mà những cái đường xấu, những cái việc làm ác thì lại cứ dính chấp vào. Và đó là cái thảm cảnh của nhân loại đang sống, đang làm nô lệ cho tội lỗi. Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng, cho dù chúng ta sống ở trong một đất nước tự do như đất nước này, thì cũng nhớ rằng nếu như chừng nào con người còn sống ở trong tội lỗi, trong tư tưởng của chúng ta, trong việc làm của chúng ta, trong lời nói của chúng ta và trong hành động của chúng ta, thì thì chúng ta đang bị tội lỗi bắt phục, hay là chúng ta đang làm nô lệ cho tội lỗi. Cái tin mừng này được loan báo đầu tiên cho những người chăn chiên ở trong một đêm tối, và nó cũng cho chúng ta thấy rằng cái hình ảnh đó nó tượng trưng cho cuộc sống của nhân loại. Sau khi đã phạm tội thì chúng ta bị tác động hay là bị ảnh hưởng của tội lỗi đó trên đời sống của chúng ta như thế nào. Hàng ngày chúng ta thấy trong những cái tin tức nói về những cái vụ án, nói về những con người phạm tội, chúng ta sẽ luôn luôn thấy rằng kèm theo đó sẽ có những cái phiên tòa được mở ra, kèm theo đó sẽ có những cái bản án được tuyên, kèm theo đó có những con người phải chịu cái sự trừng phạt của pháp luật. Và khi chúng ta nhìn thấy những điều đó, ai đấy trong chúng ta đều phải hết sức xót xa. Và chúng ta cũng đang sống ở trong một thế giới mà không phải là đơn giản là chỉ chúng ta không tránh, cố tránh để mà không làm hay là không phải, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng bị những cái điều đó tác động hay là ảnh hưởng. Và bây giờ tôi muốn cho quý vị xem thấy những cái tác động hay là những cái ảnh hưởng của tội lỗi trên toàn thể đời sống của mọi người ở trong trái đất này. Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ, chú ý và suy nghĩ về một vài những cái thực tế như thế này. Hiện nay 75% dân số ở thế giới không có cái nhu cầu tối thiểu, đó là thức ăn, quần áo, nhà ở cho mình. Từ 850 triệu cho đến 925 triệu người đang gặp khó khăn ở trong cái an ninh lương thực, tức là cái lương thực bình thường cho đời sống của mình không có đảm bảo, và họ bị suy dinh dưỡng nặng và hầu hết nằm ở trong các nước thuộc châu Phi và vùng Nam Á. 500 triệu người đã từng trải qua cái sự nguy hiểm, cái sự cô đơn, những cái sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, bởi vì họ đã gặp chiến tranh, họ đã từng trải qua những cái tai nạn, họ đã từng đi qua những cái kinh nghiệm rất là đau khổ của cuộc đời, đó là lao tù. Và khi nói đến chiến tranh, nói đến tai nạn, nói đến lao tù, tức là nói đến sự đói khát, sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Chúng ta hãy nhìn xem con số. Với 2% số người trưởng thành giàu nhất thế giới chiếm tới hơn 50% tài sản của thế giới, trong khi đó 50% dân số thế giới thì lại chỉ sở hữu có 1% tài sản, và gần 50% dân số thế giới sống chỉ với một cái lợi tức là chỉ có $2 một ngày. Và quý vị hãy tưởng tượng xem, ở Trung Quốc, đất nước đông dân nhất thế giới đó, thì 36% dân số, và ở Ấn Độ là 76% dân số, người ta chỉ có thể sống với cái lợi tức là $2 một ngày. Và hơn 800 triệu người sống ở trong những căn nhà ổ chuột, và cũng khoảng chừng đó 800 triệu người đó chủ yếu là phụ nữ ở trên khắp thế giới, là những người còn đang mù chữ. Và chúng ta cũng nhìn xem với cái hiện tượng khí hậu toàn cầu đang ấm lên, Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng sắp tới hàng tỷ người sẽ phải đối diện với tình cảnh thiếu lương thực, nước uống và nguy cơ lụt lội. 75 cho đến 250 triệu người khắp châu Phi sẽ phải đối mặt với cái sự thiếu nước trầm trọng vào năm 2020. Và vừa nãy chúng quý vị đã nhìn thấy hình ảnh một em bé châu Phi, đó được kể là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của năm 2011 này. Hình ảnh một em bé mà chúng ta thấy thiếu đói và suy dinh dưỡng đến nỗi là đôi mắt là thao láo, và với cái khuôn mặt gầy thoát teo như vậy, thì chúng ta thấy được cái thảm cảnh của biết bao nhiêu người đang sống ở trên thế giới, trong đó là gì? Từng trải những cái sự đau đớn, những cái sự giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần và trong đời sống tâm linh. Cho nên con người khi phạm tội là làm nô lệ cho tội lỗi, và khi phạm tội là chúng ta đồng thời cũng chịu tác động hay là ảnh hưởng của tội lỗi. Vì vậy, cái nhu cầu lớn nhất của con người đó là gì? Nhu cầu lớn nhất của con người đó là chúng ta cần một đấng cứu thế để mà giải phóng chúng ta ra khỏi tội lỗi. Và cái trong cái cảnh trạng tối tăm đó, thì một cái tin mừng về sự cứu chuộc từ Thiên Chúa đã được ban cho loài người. Chúng ta thấy thế giới phạm tội, thế giới trùng sâu ở trong tội lỗi, và biết bao nhiêu những con đường của con người đã đặt ra, con người đã sáng tạo nên, trong đó có những chủ thuyết, trong đó có những tôn giáo, vì mọi cách để chúng ta có thể vươn lên để có thể giải thoát được tội lỗi, nhưng tất cả những cái điều đó đều là thất bại. Cho nên khi con người đã thất bại thì con người trông đợi một cái con đường giải cứu, và con đường giải cứu đó đến từ đâu? Con đường giải cứu đó phải xuất phát từ được Thiên Chúa đã đấng tạo hóa đã dựng nên con người. Và cái tin mừng đó chính là gì? Đó là vì sự cứu chuộc từ Thiên Chúa đã được ban cho hay được cung ứng cho loài người. Cái nội dung của tin mừng, cái tin sứ ban báo cho những người chăn chiên như thế này: thứ nhất là đừng sợ hãi. Đừng sợ hãi nói cái gì? Đừng sợ hãi nói đến cái cảnh trạng của chúng ta, là chúng ta đang ở trong cái bóng đêm của sự sợ hãi vì chúng ta đã phạm tội. Khi mà chúng ta đã phạm tội thì quý vị nhớ rằng tất cả chúng ta được Chúa ban cho một cái điều rất là kỳ diệu, đó là lương tâm ở trong mình. Lương tâm đó là cái gì đó hết sức là nhạy cảm, cho chúng ta biết được cái điều lành, điều dữ. Và nếu mà chúng ta làm một cái điều dữ thì lương tâm sẽ cám cho chúng ta, cho nên chúng ta sẽ thấy rằng Kinh Thánh nói rằng những cái người khi mà đã phạm tội đó, họ không được ngủ bình an bao giờ, họ không thể có sự bình an ở trong tâm hồn. Và tội lỗi sẽ mang đến cho cuộc đời của chúng ta, trong khi mà chờ đợi nó bị phát tác hay là bị kết án, thì nó đã mang đến cho con người cái sự đau đớn, cái sự giằng vặt, cái sự sợ hãi ngay ở trong tâm hồn. Và tội lỗi đã gây nên những cái hậu quả chúng ta thấy, đó là khổ đau, bất hạnh, và nó khiến cho cuộc đời của chúng ta đối diện với rất là nhiều những cái nỗi sợ hãi. Chúng ta sợ bệnh tật. Ai trong chúng ta cũng có một cái thân thể, nhưng mà không ai dám chắc rằng cái thân thể này nó sẽ khỏe mạnh mãi được, bởi vì tất cả cái vòng quay của đời người đã được cổ nhân tổng kết lại, đó là gì? Sinh lão bệnh tử. Đã sinh ra thì đến một lúc chúng ta phải già nua, đến một lúc chúng ta sẽ phải có bệnh tật, và rồi đến một lúc chúng ta cũng phải đi vào đối diện với sự chết. Cho nên chúng ta sợ hãi đối với lại bệnh tật, chúng ta lo lắng đến sự chết, tìm mọi cách để tránh, chúng ta lo sợ cái tương lai của mình. Và chúng ta thấy trong cái tương lai của thế giới đầy rẫy những bất ổn này, những cái điều sợ hãi đó nhiều khi rất là những cái điều rất là bình thường. Chúng ta có con cái đến trường học, dĩ nhiên chúng ta ao ước mong muốn con cái của chúng ta được dạy những kiến thức, những điều tốt, được dạy về đạo đức và luân lý. Nhưng mà chúng ta cũng rất là sợ hãi và lo lắng, không biết rằng nếu một lúc nào đó những cái ảnh hưởng xấu của tội lỗi, có thể của bạn bè xấu, có thể dẫn dắt con người của mình phạm tội. Cho nên đối với chúng tôi, những người tin Chúa, cha mẹ vẫn cầu nguyện cho con cái của mình, xin cho con cái của mình được Chúa gìn giữ khi mà đến trường học, khi mà ở trong những môi trường tiếp xúc với những bạn bè, có những bạn tốt, nhưng mà những cảnh đó cũng có thể có những bạn xấu, hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng, phải không? Rồi chúng ta cũng sợ hãi đến rất là nhiều điều, và chúng ta thấy sợ hãi con người bây giờ sống với nhau phải cảnh giác với nhau, sợ hãi đối với chính loài người. Và tất cả những cái sự sợ hãi đó, nó mô tả cho chúng ta thấy đó là gì? Đó là cái điều đang đè nặng ở trong cuộc đời của những con người đang phạm tội. Cho nên cái điều, cái đầu tiên, cái sứ điệp đầu tiên của tin mừng, đó là gì? Đừng sợ hãi. Và thứ hai, đừng sợ hãi, đó là phương diện tiêu cực. Nhưng mà dẫn đến cái điều tích cực đó là gì? Tin mừng này sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Và cái sứ điệp đó là Chúa cũng thế đã đến thế gian để mà chịu chết thay cho loài người. Ngày nay quý vị và tôi đang ngồi ở tại đây để kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh. Và sự tại sao gọi là Giáng sinh? Đây không phải là cái sự sinh ra của một con người bình thường, nhưng Giáng sinh là một sự đến từ ở trên mà xuống. Nó cho chúng ta thấy Đức Trời, Thiên Chúa, Đấng tạo hóa đã ban cho con người, cung ứng cho con người một con đường giải cứu, là một Thiên Chúa vào đời từ trên mà xuống. Và đây chính là cái điều kỳ diệu. Đức Trời là Đấng tạo hóa, là Đấng tuyệt đối vô tội, là Đấng đầy quyền năng, mới có thể chịu chết để mang lấy, thay lấy tội lỗi cho con người. Và khi quý vị đọc, nhìn xem những cái gì Kinh Thánh nói về cuộc đời của Chúa Giêsu, từ khi Ngài Giáng sinh, Ngài chịu chết ở trên thập tự giá và sau đó sự phục sinh vinh quang của Ngài, cho chúng ta thấy rằng đó là Chúa cứu thế duy nhất của nhân loại. Cho nên sự sinh ra, sự đến trong thế gian của Chúa Giêsu không phải là sự sinh ra của một con người bình thường, như là sự giáng sinh là của Thiên Chúa bước vào trong thế gian trong hình hài của con người để có thể chịu chết đền tội, là để cứu chuộc con người. Và thứ hai, đây là cái điều để mang đến cho chúng ta tin mừng. Tin mừng đó là gì? Tin mừng đây, lời Thiên Sứ loan báo rằng đây là tin mừng để dành cho tất cả mọi người, không phải là để nói cho một số người do hại, không phải là để nói cho một số dân tộc nào đó hay là một số nhóm người nào đó đặc biệt, nhưng mà tất cả mọi người đều đã phạm tội, cho nên mọi người cần có nhu cầu để được giải cứu. Và vì vậy tin mừng này đó là tin mừng về Chúa cứu thế đến trong thế gian để mà giải cứu con người ra khỏi tội lỗi của họ. Có nhiều người, đặc biệt là ở Việt Nam đó, người ta hiểu lầm, người ta nói rằng tin lành đó là một đạo mà tin vào cái điều lành, không phải, hay là tin lành là một đạo làm lành, không phải. Với tất cả mọi tin lành, mọi tôn giáo đều khuyến khích người ta làm lành. Nhưng cái vấn đề là chỗ là khuyến khích người ta làm lành, nhưng mà người ta có thể làm được điều lành không? Sứ đồ Phaolô đã viết, đã nói một điều và đã được Kinh Thánh mô tả hay là ghi lại đó gì? Khi tôi muốn làm cái điều lành thì điều gì cứ dính chấp theo tôi. Tôi biết điều lành rất là tốt, tôi muốn làm nhưng lại tôi không làm được. Tôi biết điều dữ cần phải tránh, nhưng mà lại không tránh được, mang dẫn lối quỷ đưa đường, dắt mình vào chốn đoạn trường mà đi. Đó là cái điều mà người Việt Nam vẫn nói thế nào. Chúng ta cứ biết cái điều tốt, biết điều thiện, muốn làm nhưng không làm được, biết điều dữ, muốn tránh nhưng mà không tránh được. Và khi mà chúng ta làm cái điều dữ điều đó, tìm mọi cách để cố gắng làm một số điều kiện, làm một số việc tu thân tích tích, mong rằng mình có thể sửa, nhưng mà chúng ta thấy giống như một chiếc áo trắng, nếu như nó có một cái vết bẩn rồi thì cái vết bẩn nó sẽ tiếp tục lan ra, nó sẽ làm cho cái áo trắng nó đổi màu. Và chưa kể cuộc đời của chúng ta, khi mà chúng ta đã phạm tội, chúng ta biết cái quyền lực của ma quỷ tội lỗi đã khiến cho chúng ta không phải làm phạm một lần nhưng mà cứ tiếp tục giống như đi ở trên một con đường với cái vết xe đổ. Cho vì vậy, tin mừng ngày đó là gì? Đó là Chúa Cứu Thế đến trong thế gian để mà chịu chết thay cho con người. Và tin lành hay là tin mừng đây đó không phải là tin vào một điều lành, không phải là để khuyến khích người ta làm này, nhưng mà tin mừng, good news, đó là khi con người tuyệt vọng ở trong tội lỗi thì Thiên Chúa đã cung ứng cho chúng ta Chúa Cứu Thế đến để mà chịu chết thay tội lỗi cho con người. Và con đường để cho chúng ta được cứu đó là gì? Đó là Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã đến trong thế gian chịu chết cho chúng ta, sau đó là phục sinh của Ngài để xác chứng rằng Ngài là Chúa Cứu Thế duy nhất của nhân loại. Bởi đó, con người có thể nhận được con đường giải cứu. Và con đường giải cứu đó, nó đã bắt đầu từ Thiên Chúa giáng sinh xuống đời. Và sự giáng sinh của Ngài đã mang đến cho chúng ta đó là gì? Đó là niềm tin, đó là một cái sự chứng nghiệm rằng Chúa Giêsu là cứu Chúa của nhân loại. Trên thế giới này, ngày hôm nay có rất nhiều tôn giáo. Chúng ta không nói đến những cái tôn giáo rất là nhỏ và bây giờ vẫn tiếp tục mọc lên như nấm sau mưa. Nhưng mà chúng ta nhìn sang những cái tôn giáo lớn thì chúng ta sẽ thấy. Khi nhìn sang những tôn giáo đó, chúng ta sẽ thấy có những cái chủ thuyết, chúng ta sẽ thấy có những cái giáo chủ. Và nhìn vào đó thì chúng ta cũng sẽ biết được cái năng lực hay là cái sự hạn chế của con người. Bởi vì lý thuyết nào cũng khuyến khích người ta làm lành, đánh giữ, sửa mình. Nhưng cái vấn đề đặt ra là có đủ quyền, đủ sức để làm lành không? Làm lành bao nhiêu cho đủ? Mình làm lành chừng đó, tu thân tích đức 30 năm đó, nhưng có đảm bảo chắc chắn về gọi là niết bàn hay là thiên đàng mà mình sẽ nhận được sau khi mình chết không? Và rồi chúng ta cũng sẽ thấy biết bao nhiêu những giáo chủ tôn giáo, biết bao nhiêu những nhà đạo đức, biết bao nhiêu những con người gọi là xuất chúng đã từng xuất hiện ở trong cuộc đời, nhưng mà tất cả đều đã phải dừng bước ở trước cánh cửa của sự chết. Và điều Kinh Thánh nói là gì? Theo như đã định cho loài người phải chết một lần là chịu phán xét. Con người phải dừng bước ở trước sự chết. Nó cho chúng ta thấy rằng tất cả mọi người, cho dù gọi là đạo cao đức trọng, tốt đến mấy chăng nữa, nhưng cũng vẫn là tội nhân ở trước mặt Thiên Chúa. Và sự chết đến với tất cả mọi người, đó là minh chứng cho biết rằng con người đã là tội nhân thì cứu mình không được, đừng nói gì có thể đến cứu được ai khác. Và cái con đường để cho chúng ta được cứu không bắt nguồn từ cố gắng nỗ lực của con người, nhưng mà bắt nguồn từ tình thương và từ ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Chúa Giêsu. Cho Chúa Giêsu giáng sinh hơn 2000 năm rồi, tại sao cho đến ngày hôm nay hàng tỷ người vẫn tiếp tục tôn thờ Chúa? Tại sao cho đến ngày hôm nay hàng tỷ người vẫn tiếp tục giao phó cuộc đời của mình để đặt lòng tin nơi Chúa và mời Chúa bước vào làm Chúa, làm chủ đời sống của mình? Bởi vì cuộc đời của họ sau khi đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu, tiếp nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế của mình, thì Chúa Giêsu đã thay đổi cuộc đời của họ, mang lại cho họ một đời sống bình an, một đời sống hạnh phúc, vui vẻ, và nhất là mang cho họ một cái niềm tin, một cái sức sống để mà họ có thể sống một đời sống đắc thắng tội lỗi, và một cái niềm tin biết rằng mình sẽ gặp Chúa và nhận lấy được phần thưởng vĩ đại của Ngài ở trong tương lai, trong cõi vĩnh cửu sẽ được sống với Chúa. Cho người ta kể một câu chuyện. Trong cái buổi nọ, khi mà có một nhà truyền giáo đang nói về Chúa Giêsu, thì có một người vô thần viết ở dưới, đưa lên một cái mảnh giấy và nói rằng: tôi thách thức ông vào cái buổi chiều ngày chủ nhật tới đó, hãy đến cái địa điểm đó và chúng ta sẽ thảo luận, sẽ tranh luận với nhau về cả có Chúa hay là không có Chúa. Nhà truyền giáo đó đọc, cầm lấy mảnh giấy đọc và ông đọc cho tôi, tất cả mọi người: ở đây có một người thách thức tôi đến tranh luận xem là có Thượng Đế hay là không. Tôi bằng lòng nhận lời, nhưng với một điều kiện: người đó sẽ mang đến ít nhất là một người nhờ không có tin vào Thượng Đế mà cuộc đời của mình đã được biến đổi từ xấu xa trở nên tốt đẹp. Còn tôi cũng sẽ sẵn sàng mang hàng chục và thậm chí hàng trăm người. Cuộc đời của họ vốn là những biến lý, vốn là những trộm cướp, vốn là những kẻ tội lỗi xấu xa, nhưng mà nhờ đặt lòng tin nơi Thượng Đế và tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, và người đó được thay đổi. Tôi sẵn sàng tiến tranh luận ở trong cuộc thách thức đó, nhưng với điều kiện người kia phải mang đến một người ít nhất là từ chối Thiên Chúa và xác chứng rằng nhờ có từ chối Thiên Chúa đó mà cuộc đời của mình được thay đổi. Còn tôi sẵn sàng mang hàng chục và thậm chí hàng trăm người để nói rằng nhờ Thiên Chúa, nhờ Chúa Giêsu mà cuộc đời của họ đã được biến đổi từ tối tăm qua đến sáng lạn. Khi người đó, nhà truyền giáo đó đọc lên thì cái người thách đố kia lùi thủ đi mất. Tại sao? Một điều rất là đơn giản, bởi vì không có một cái chủ thuyết hay là một tôn giáo nào, một con người nào trong cuộc đời này có thể cứu được chúng ta. Nhưng mà chỉ có Chúa Giêsu đấng đã bước vào trong thế gian này mà chúng ta, quý vị và tôi đang ngồi ở tại đây để kỷ niệm sự Giáng sinh của ngày 2011 năm cùng với hàng tỷ người ở trên thế giới hiện nay và biết bao nhiêu người đã qua hàng ngàn năm qua, họ đã đặt lòng tin với Chúa Giêsu, nhận Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Họ đã được thay đổi và cuộc đời của họ kinh nghiệm được Chúa, giúp cho họ có thể sống với niềm tin đó và để có thể tiếp tục bày tỏ hay là nói về niềm tin đó cho những người khác. Và chúng tôi, những người tin Chúa, tối hôm nay ngồi ở tại đây cũng đang làm điều đó, quý vị. Vì chúng tôi đã kinh nghiệm được Chúa trong đời sống của mình, đã tin nhận Chúa Giêsu và để rồi có thể bày tỏ, có thể chia sẻ với quý vị. Như vậy, quý vị, tôi đã nói với quý vị hai điều. Điều thứ nhất, tin mừng đó là gì? Bối cảnh được lan báo tin mừng đó là khi con người đang ở trong bóng tối của tối tăm, của tội lỗi, làm nô lệ cho tội lỗi và đang chịu cái cắt đọc cái ảnh hưởng của nó. Thứ hai, cái nội dung của tin mừng cho chúng ta biết rằng chúng ta không cần phải sợ hãi nữa, không còn phải sợ hãi nữa, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể vui mừng bởi vì Chúa cứu thế đã được ban xuống cho chúng ta để làm giải pháp cho chúng ta được cứu. Bây giờ điều thứ ba, chúng ta đáp ứng như thế nào đối với tin mừng? Tin mừng đã được mang đến cho chúng ta, nhưng mà chúng ta có cái phản ứng như thế nào? Chúng ta tiếp nhận hay là chúng ta cực ứng? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi mà tin mừng được loan báo về Chúa Giêsu Giáng sinh thì những người chăn chim ngày xưa họ đã ra đi, họ đã tìm gặp và họ đã thấy được Hài Nhi Giêsu. Sau khi thấy được Hài Nhi Giêsu, họ đã chứng nghiệm được cái điều mà lời Chúa đang nói với mình qua các thiên sứ và tra xem những cái điều Kinh Thánh đang nói, lời tiên tri từ hàng trăm hàng ngàn năm trước, thì đời sống họ thay đổi, họ quay trở về tôn vinh ca ngợi Đức Trời. Đó là cái hình ảnh sinh động về những con người đã bày tỏ sự tiếp nhận đứng tu thế cho chính mình. Bởi đó họ đã kinh nghiệm được một cái cuộc đời phước hạnh được thay đổi và cái phước hạnh đó được từ Chúa ban cho mình. Cho nên tôi đã cho quý vị xem những cái số liệu cho chúng quý vị thấy được những cái hình ảnh và chúng ta sẽ thấy những cái phước hạnh của đời tạm này. Trong đó tiền chúng ta kiếm ra, cơm chúng ta hay là bánh chúng ta làm ra chúng ta ăn, nhà cửa xe cộ chúng ta có, tất cả những điều đó là phước hạnh của Chúa ban cho. Nhưng mà nó cũng sẽ là những cái gì mà đến một lúc nó cũng sẽ qua đi, nó chỉ có cái giá trị tạm thời. Nhưng mà còn cái phần giá trị quan trọng nhất của đời sống chúng ta đó là linh hồn, thì biết là linh hồn đó sẽ ra sao. Cho nên đây là cái điều quan trọng nhất cho chúng ta. Chúa Giêsu đã giáng sinh để giải phóng chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi, để đưa linh hồn của chúng ta trở lại cái mối tâm giao hay là cái mối giao thông với lại Thiên Chúa. Cho quý vị ngồi tại đây, quý vị lắng nghe chúng tôi hát những bài thánh ca hay là thấy chúng tôi cầu nguyện, tất cả những cái điều đó là xuất phát từ tấm lòng, nó nói đến cái mối tâm giao, là cái mối giao thông của chúng tôi với Thiên Chúa. Và quý vị cũng giống như chúng tôi, chúng ta đều có cái nhu cầu của tâm linh hướng về nguồn cội của mình. Nhưng mà lâu nay đối với quý vị đó là quý vị chưa có biết nhận biết Chúa để có thể tôn thờ Ngài. Còn đối với chúng tôi có cái may mắn biết Chúa Giêsu trước quý vị một chút. Cho nên bây giờ chúng tôi đang giới thiệu lại tin mừng đó cho quý vị. Vậy thì cái điều cuối cùng tôi muốn quý vị suy gẫm đó là: nếu Chúa Giêsu đã giáng sinh vì nhân loại, nếu Chúa Giêsu đã giáng sinh vì chính mỗi chúng ta lắp cái tên của mình vậy, vì chính tôi, thì tôi sẽ đáp ứng lại với cái tình yêu, với ân sủng của Chúa như thế nào? Tôi sẽ khước từ hay là tiếp nhận? Dĩ nhiên chúng tôi mong muốn rằng quý vị sẽ tiếp nhận cái tin mừng của Chúa. Và chúng tôi mời gọi quý vị tiếp nhận tin mừng của Chúa Giêsu trong mùa Giáng sinh này, ngay ở trong đêm nay, ở ngay trong đền thờ này. Và tiếp nhận Chúa, đó là cái điều gì hết sức là dễ dàng. Chúa đã từ trời lìa bỏ ngôi vinh hiển để có thể đến với chúng ta. Có thể nói rằng Ngài đã vượt một cái chặng đường vô dài vô kể, vô tận để có thể đến với chúng ta, để tạo cho chúng ta, con người tội lỗi thấp thỏi này, thèm ngọn này, có thể bước một bước đến với Chúa rất là gần gũi bằng đức tin của mình. Tôi sẵn sàng hướng dẫn, giúp đỡ cho quý vị có thể cầu nguyện với Chúa những lời rất là đơn giản. Khi người ta nói đến tôn giáo, nói đến là làm cái điều gì đó để gia nhập vào cái tôn giáo, phải mang những của lễ, phải mang những điều này điều khác. Nhưng mà xin thưa quý vị, chúng ta đến với Chúa Giêsu, Chúa không cần chúng ta phải mang bất cứ của lễ của cải vật chất nào. Có một điều quan trọng nhất mà chúng ta phải mang đến, đó là mang đến chính tấm lòng của con người của mình và đến với Chúa bằng cách cầu nguyện với Chúa những lời rất đơn giản chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị. Những lời cầu nguyện đó có thể đến với Chúa như thế này: Kính lạy Đức Trời là Đấng đã tạo dựng nên con để làm đối tượng cho Ngài yêu thương. Nhưng mà bao lâu nay con không có biết Chúa, cho nên con không có tôn thờ Ngài. Bây giờ con được biết Chúa Giêsu đã giáng sinh để làm Chúa cứu thế của nhân loại. Bây giờ con xin nhận Ngài làm Chúa cứu thế của chính con. Xin Chúa tha thứ tội lỗi của con. Xin Chúa ngự vào tấm lòng của con, biến đổi đời sống con để con có thể sống theo ý muốn của Chúa, để con có thể kinh nghiệm được cái sự bình an và phước hạnh của Chúa trong cuộc đời của mình. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự cứu rỗi và con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu. Đó là những lời cầu nguyện hết sức dễ dàng và đơn giản cho quý vị. Tôi mong rằng quý vị sẽ đáp ứng với những lời mời của Chúa, đáp ứng với cái tin mừng mà Chúa đã ban cho chúng ta. Tin mừng đó là Chúa Giêsu đến làm Chúa cứu thế để giải cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi. Và đối với tin mừng, chúng ta hãy tiếp nhận. Và tôi mong rằng trong cái đêm Giáng sinh này, cái niềm vui bất tận sẽ đến cuộc đời của quý vị. Đó là khi quý vị mở lòng mình ra để mà tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ đời sống của mình. Và để có thể cảm nhận, để có thể suy nghĩ được ý nghĩa sâu xa của Giáng sinh, và để có thể trả lời được là tại sao 2011 năm rồi mà sự Giáng sinh của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục tươi mới, tại sao hàng tỷ người trên thế giới vẫn tiếp tục ca hát, tiếp tục ngợi khen tôn vinh danh thánh của Ngài, tại sao hàng tỷ, hàng biết bao nhiêu con người vẫn tiếp tục dấn thân vào ở trong những cái nơi lao tù, ở trong những cái nơi rừng sâu núi thẳm, chịu biết bao nhiêu những cái điều vất vả, thậm chí hy sinh cả tính mạng để tiếp tục nói về tình yêu và ân sủng của Chúa. Đó là vì gì? Là vì họ đã cảm nhận được tình yêu của Chúa đối với mình quá độ. Họ đã cảm nhận được những cái điều mà Chúa đã làm cho mình, và họ biết rằng cái cuộc đời của mình được phước, tương lai của mình được phước ở trong tay của Chúa, và họ muốn làm một cái điều để báo đáp lại công ơn của Ngài. Năm nay nước Mỹ kỷ niệm 150 năm cái cuộc chiến tranh Nam Bắc, và cái cuộc chiến tranh Nam Bắc đó đã sau đó đã đưa đến một cái kết thúc tốt đẹp, đó là thống nhất, và rồi thì chúng ta có cái nước Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ ngày hôm nay. Nhưng có một câu chuyện tôi muốn kể cho quý vị như thế. Đó là cái thời điểm 11 ngày trước cái ngày Giáng sinh, đó là ngày 14 tháng 12 năm 1862, trên một cái chiến trường rất là rộng lớn ở tại vùng Fredericksburg thuộc bang Virginia. Lúc đó quân đội của hai bên miền Bắc và miền Nam đã giằng trận, và vào cái thời điểm đó có thể nói rằng là một cái thời điểm khó khăn cho họ. Bởi vì gì? Họ cùng sống ở trong cái đất nước này, nhưng mà cái cuộc chiến tranh Nam Bắc đó đã kéo dài hơn một năm rồi. Và trước cái thời điểm ngày 14 tháng 12 năm 1862 đó, thì một cái ngày rất là khủng khiếp, 12.000 binh sĩ của hai bên quân đội miền Bắc và miền Nam đã chết. Cho nên vào cái ngày 14 tháng 12 năm 1862 đó, trong cái hai bên đã giảm quân đó và chuẩn bị để có những cái cuộc chiến tiếp theo đó, thì có một chàng trung sĩ 19 tuổi, Richard Kirkland. Anh này bị tác động mạnh ở trong tâm linh, ở trong tinh thần của mình, thấy cái cuộc nội chiến này như vậy là đầu rơi máu chảy và huynh đệ tương tàn quá đủ rồi. Anh đến gặp cấp trên của mình là tướng Joseph Kershaw. Và anh nói với vị tướng như thế này, đó là vị tướng của quân đội miền Nam: thưa tướng quân, tôi không thể chịu đựng được nữa. Cả đêm tôi nghe tiếng của những binh sĩ ở bên kia chiến tuyến của quân đội miền Bắc, và họ kêu lên đòi uống nước, họ kêu lên vì vết thương của họ, và không có một cái sự cái điều cứu giúp nào cả, và cái điều này làm cho tôi không có thể chịu đựng được. Bây giờ tôi xin ông cho tôi đi đến với họ để có thể mang cho họ nước uống, hay là để xem họ vết thương như thế nào. Tướng Kershaw rất là ngạc nhiên. Ông nói rằng là anh có biết rằng nếu anh bước qua cái chiến tuyến này đó thì một viên đạn sẽ bay thẳng vào đầu của anh không? Anh liệu có còn được mạng sống để quay trở về không? Thì chàng trung sĩ Kirkland nói như thế này: thưa tướng quân, tôi biết điều đó, tôi có thể chết, nhưng mà xin ông cho phép tôi sẵn sàng để mà thử một lần. Vị tướng trả lời rằng cái tình cảm khiến cho anh làm được điều này thật là quá độ, thế tôi không thể từ chối được. Xin Chúa ban phước cho anh hãy làm đi. chàng binh sĩ 19 tuổi, người thuộc tiểu bang Nam Carolina, đã nhanh chóng chạy vượt qua bức tường. Và rồi thì bắt đầu đã có những tiếng súng bắn. Nhưng mà anh vừa chạy vừa nấp vào đầu thì anh đã có thể bước đến cái ranh giới của quân đội Nam Bắc. Và anh đã gặp một cái người lính bị thương đầu tiên của quân đội Nam Bắc. Anh cúi xuống lấy bình nước ra, đặt nhẹ vào môi miệng của người lính này, nâng đầu người này lên cho uống, và sau đó nói một vài lời an ủi. Anh lấy một cái ba lô kê dưới đầu của người binh sĩ để đón quân đội của bác bị thương, rồi anh lại tiếp tục đi đến với những người này. Và anh cứ lặp đi lặp lại công việc đó đối với nhiều người trong suốt một đêm. Và kỳ diệu thay, những người binh sĩ của cả hai bên lúc đầu không hiểu được và đã có những cái loạt đạn từ quân đội miền Bắc để bắn vào người binh sĩ của quân đội Việt Nam này. Nhưng mà rồi cuối cùng hai bên đều đã im tiếng súng. Và sau này người ta đã viết lại, một tác giả đã nói như thế này: quân đội hai bên, những người nhìn thấy được hành động cao cả này đã dành cho chàng Kirkland trẻ tuổi một quả quý nhất. Đó không phải là những lời tung hô ồn ào, nhưng là một sự im lặng đầy kính trọng dành cho anh. Và sau đó, nhiều tháng sau đó, khi mà cái cuộc chiến Nam Bắc đó kết thúc, thì chúng ta thấy nó không dẫn đến sự tranh chấp, sự hận thù, phân chia giống như rất là nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng mà đã đưa đến một sự thống nhất của Việt Trung Quốc Hoa Kỳ. Tôi rất thích câu chuyện này, bởi vì nó đúng là cái tinh thần của lễ Giáng sinh. Thiên Chúa đã từ trời cao vinh hiển, là Đấng Trời toàn năng, là Đấng Trời của sự thánh khiết, nhưng đã đến trong thế gian này, trong thân xác của một người như chúng ta, đã đến vì những con người tội lỗi giống như tôi và những quý vị, đẩy dẫn những tội lỗi ở trong thân thể, ở trong tâm trí, ở trong việc làm, mang đến biết bao nhiêu gánh nặng của đời sống đã phạm tội, và chúng ta còn phải nhận lấy cái bản án tối cao của Đức Trời chí công. Chúng ta đáng phải bị hình phạt vì đã cướp từ Thiên Chúa Đấng tạo hóa ra sự hình mình. Nhưng mà Chúa không kể về tội lỗi của chúng ta, nhưng mà đã yêu chúng ta và đến nỗi từ trời xuống đất, Ngài đã lìa bỏ ngôi cao vinh hiển để mà đến trong thế gian này, để mà tìm, để mà cứu chúng ta. Chúa đã chọn những con người tội lỗi sâu xa để đưa họ lên địa vị là những con của Chúa. Những người từ đáng phải ở trong địa ngục thì bây giờ được lên thiên đàng. Và đó là tin mừng của những người đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu hàng ngàn năm qua và cho đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục đang còn lại. Cho nên điều chúng tôi ao ước lại xin quý vị là buổi tối hôm nay quý vị hãy mở lòng mình ra tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa làm chủ đời sống của mình. Tin mừng đã đến, chúng ta đừng cứ tự nhớ. Có nhiều khi chúng ta sẽ không còn có cái cơ hội nào đâu. Ngay cả bây giờ tôi đang nói lời Chúa cho quý vị, nhưng mà giả dụ như là một chốc nữa Chúa cất tôi về trong sự chết của Ngài, tôi cũng không có thể biết được. Nhưng mà lòng của tôi và những người tin Chúa sẽ rất bình an, tại vì sao? Bởi mình đã sẵn sàng sống có phước của Chúa mà chết được gặp Chúa. Tất cả mọi gì Chúa hậu đãi cho mình ở trong cuộc đời hiện tại, nó là đã phước hơn bao nhiêu người. Nhưng mà cái cuộc đời tương lai mà Chúa ban cho mình còn lớn hơn vô cùng nữa. Mình đã gặp Chúa, mình đã sẵn sàng để gặp Chúa. Nhưng mà còn quý vị thì sao? Tôi mong rằng quý vị hãy đi đến quyết định tiếp nhận Chúa Giêsu ngay trong đêm nay bằng những lời cầu nguyện sẽ hướng dẫn cho quý vị. Nhưng quý vị hãy nhớ rằng cái quyết định tiếp nhận Chúa Giêsu đó là cái quyết định quan trọng nhất của đời sống. Đó là quyết định quan trọng nhất của đời sống. Tại vì sao? Bởi vì chọn cho mình một đối tượng đúng để đặt niềm tin, để mà tôn thờ, nó ảnh hưởng cả đời sống của mình trên đất lẫn quả hình tượng. Sai là chết. Vì vậy, đây là cái thời giờ rất quan trọng cho quý vị có thể suy nghĩ. Và trong khi quý vị suy nghĩ, quý vị hãy lắng nghe một bản thánh ca. Bài thánh ca này đó là một lời mời gọi quý vị hãy đến với Chúa Giêsu để tiếp nhận ơn của Ngài, tiếp nhận tin mừng mà Ngài đã mang cho chúng ta qua Chúa Giêsu. Và tôi mời gọi quý vị tiếp nhận Chúa Giêsu. Quý vị lắng nghe bài thánh ca này, sau đó tôi sẽ kêu gọi trở lại. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giêsu, nhận Ngài làm Chúa cứu thế của đời sống mình trong đêm nay, chúng tôi sẽ là sẵn sàng để có thể hướng dẫn, để có thể giúp đỡ cho quý vị.